Sư ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con theo đó tu hành an lạc và giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Dạ xin dạ thâu xin dạ xin sư cô dạ mô Phật, thỉnh sư cô ngồi. Dạ mô Phật.
Dạ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô trụ trì và kính thưa tất cả đại chúng. Hoằng pháp vi gia vụ lợi sanh vi sự nghiệp, đó là nhiệm vụ, đó là sự nghiệp của hàng tăng sĩ xuất gia. Ở nơi đây, cái xứ sở nổi tiếng thế giới về phương diện casino, và ở nơi đây một cái ngôi chùa liên hoa, tức là hoa sen, biểu tượng cho sự vượt thoát khỏi cái đấm nhiễm của dòng đời, được mọc lên để làm nơi trú ngụ tâm linh cho tất cả người Phật tử mến thương Việt Nam của chúng ta. Những tưởng ở cái thành phố này, người ta gọi là những thành phố ăn chơi bậc nhất của thế giới, khắp nơi đổ về đây mua vui trong mọi phương diện của đời sống trần tục. Ấy vậy mà những người con Phật của chúng ta cũng cắm được ở nơi đây một cái hoa sen của sự giải thoát, hoa sen vượt thoát, hoa sen không đắm nhiễm. Hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả đại chúng thiện nam tín nữ ở nơi đây một cái đề tài rất là ngắn gọn trong vòng 30 phút mang tên là tu trong mọi hoàn cảnh. Dạ, kính bạch sư cô và kính thưa tất cả đại chúng. Ai cũng biết là Phật pháp mênh mông như nước trong bốn bể đại dương. Nhưng mà rồi Phật pháp đó dẫu có mênh mông chừng nào thì cũng có một vị mặn, đó là vị mặn của biển hay vị mặn của giải thoát sinh tử luân hồi. Không phải đợi đại chúng uống hết nước trong bốn bể mới biết rằng biển kia có vị mặn, Cũng như vậy, không đợi tất cả đại chúng đọc hết Tam Tạng Kinh Điển, thực hành hết tất cả pháp môn mới có được sự an lạc và giải thoát. Sự an lạc và giải thoát đó trong giáo lý của Đức Thế Tôn, chỉ cần đại chúng thực hành một pháp nào đó cho thiệt là nhuần nhuyễn thì chúng ta cũng có được sự an lạc và giải thoát trong cái cuộc đời sống của mình. Ở nơi đây, ni sư sư cô trụ trì dấn thân để về cái trú xứ này chiêu gọi những người thiện nam tín nữ Phật tử, tập hợp những người có tâm Phật để cùng nhau gầy dựng, cùng nhau nhìn thấy được cái ánh sáng của Phật Đà khắp mọi nơi trong đời sống. Và kính thưa tất cả đại chúng, là một người Phật tử, là một người có niềm tin nơi Tam Bảo, dẫu cho chúng ta sống ở quốc độ nào, dẫu cho chúng ta sống ở một cái thời gian nào, hễ ai có Bồ Đề tâm kiên cố, hễ ai có tâm trí vượt thoát khỏi những bận nhơ của đời sống, thì kẻ ấy luôn luôn là người chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, và kẻ ấy luôn là người thiện thệ trên con đường tu đến Phật. Và dẫu cho chúng ta có ở trong cái hoàn cảnh nào, dẫu là nơi ấy có muôn vạn cái ngôi chùa, hay là những người Phật tử đông đúc, hay là những nơi không phải là trú xứ của sự ăn chơi, nhưng nếu như chúng ta không thực hành tâm từ bi hỷ xả, đó là bốn tâm vô lượng, nếu mà chúng ta không thực hành giới định và tuệ, thì tất cả những gì mà chúng ta làm trong cuộc đời này cũng chỉ là cái vỏ bọc ở phía bên ngoài mà thôi. Ở đây tất cả đại chúng đều đi làm, đều có một cuộc sống riêng, dẫu là trong cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì cái tâm thức của người Phật tử mến thương vẫn hướng về ngôi Tam Bảo, vẫn thu xếp cuộc đời của mình, vẫn thu xếp những công ăn việc làm của mình để hướng đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề và giải thoát các sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, có một câu chuyện kể rằng, một hôm có một vị làm công, cái người này rất là siêng năng, chăm chỉ làm công cho một vị trưởng giả giàu có. Và ước mơ của anh ta là ước mơ có được một gia đình, có được một cô vợ, có được một đứa con, có được vài ba cái con bò để mà mình chăn. Thế thì một hôm nọ, vị trưởng giả này kêu cái anh chàng làm công lên, nói là từ nhỏ tới lớn ta đã nuôi nhà ngươi và thấy nhà ngươi rất là trung thành, một mực chăm chỉ làm ăn để phụ giúp công việc cho ta trong ngoài. Thì hôm nay đây, với tấm lòng của nhà ngươi như vậy, thì ta cho ngươi một cái ước nguyện. Ngươi có muốn ước nguyện gì không thì hãy nói cho ta biết. Thì anh chàng làm công này mới nói là dạ thưa ngài, con không có một cái ước vọng nào lớn lao cả, mà con chỉ muốn trở thành một con người rất là bình thường như bao nhiêu con người khác, có được một cái mảnh vườn rộng rộng một chút, có được ruộng để cày bừa, có một gia đình, vân vân. Thì vị trưởng giả này nói là bây giờ ta sẽ cho nhà ngươi hãy cầm cái cọc này và hãy chạy đi. Ngươi hãy chạy từ đây cho đến nơi nào mà ngươi muốn cắm cái cọc xuống đất, thì đất từ đây tới kia là đất của nhà ngươi. Thế là anh chàng này làm công này rất là mừng, tại vì từ trước tới giờ anh ta chẳng có bao giờ mơ ước được rằng mình có một ngày có được một mảnh vườn. Thế là anh ta cầm cái cọc này và chạy. Anh ta cứ chạy hoài, chạy mãi, chạy thật là nhanh, và đến khi đuối sức rồi anh ta lại đi. Và khi đi rồi thì anh ta lại nghĩ trong lòng rằng nếu mình dừng một bước thì mình lại mất một bước đất đai. Thế là anh ta bò xong rồi lại anh ta lại nằm lăn ra, và cho đến khi chưa kịp cắm cái cọc xuống đất thì anh ta đã quá mệt, đuối sức và ngất đi. Thì kính thưa đại chúng, trong đời sống của chúng ta đôi khi nó cũng vậy đó. Chúng ta từ cái thuở bình minh của đời sống chúng ta sinh ra trong đời, rồi chúng ta lớn lên, chúng ta học biết bao nhiêu cái kiến thức của đời sống này đây, và cuộc đời này dạy cho chúng ta bon chen, dạy cho chúng ta giành giật, dạy cho chúng ta build up cuộc sống của cá nhân mình, và không dạy cho chúng ta bỏ rơi, không dạy cho chúng ta bỏ đi, không dạy cho chúng ta bỏ xuống. Đời sống này dạy cho chúng ta đi tìm kiếm cái mà mình không có, và chưa từng dạy cho chúng ta cách để mà mình từ bỏ đi cái mình có, cái mình đang có. Phật có nói một câu, mà cái câu này được dịch ra tiếng Anh, mà chúng tôi nghĩ chắc phải nói cho đại chúng nghe. The problem is you think you have time. Cái rắc rối của đời sống này là bạn nghĩ là bạn có thời gian. Nhưng mà xin thưa đại chúng, bây giờ nhìn lại đời sống của chúng ta đây, từ cái thuở bình minh của cuộc sống cho đến ngày hôm nay đây, dẫu là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì trong đại chúng đây cũng không biết là lúc nào mình sẽ phải ra đi. Có phải vậy không? Và nói một cách chính xác hơn đó, là trong đời sống này hễ ai có thân thì sẽ mất thân. Có phải vậy không? Hễ ai có tiền tài thì sẽ mất tiền tài. Hễ ai có danh vọng là mất danh vọng. Hay nói một cách cụ thể hơn nữa, hễ anh có cái gì thì anh sẽ mất cái đó. Có chắc vậy không? Dạ, trong đời sống này nó là như vậy. Và cái định luật khắc nghiệt của cuộc đời là hễ anh có bất cứ cái gì trong trần gian này, cái phù phiếm xa hoa, cái vật chất trong đời sống này, cái danh hảo huyền trong đời sống này, hễ anh có là anh sẽ mất. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, có cái gì là mất cái đó. Phải vậy chưa? Dạ, thì kính thưa đại chúng rằng ngày hôm nay đây chúng ta view up đời sống của cá nhân mình, thì cái đó là cái để trang trải trong đời sống của mình một thời gian nào đó của đời sống mà thôi. Nó không phải là tất cả những cái mà rồi khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ mang theo. Thế thì là người con của Phật, tu theo Phật, chúng ta sử dụng những cái mà chúng ta đang có như thế nào để thiện thể trên con đường tu đến Phật. Không ai từ chối là vật chất sẽ mang lại cho đời sống của mình có được một cái thanh thản. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng tất cả những gì mà chúng ta làm trong đời sống, đừng để cho cái đó, đừng để cho cái vật chất đó nhấn chìm đời sống của mình. Sống trong vật chất, sống trong sự xa hoa, sống trong tất cả những tiện nghi vật dục, nhưng không bị những cái tiện nghi đó, không bị những cái vật chất đó làm cho đời sống của mình khổ đau. Đó mới là cái yếu tố căn bản. Giống như thể là hoa sen, dẫu cho hoa sen kia mọc ở trong bùn, mọc ở chỗ nước động, nước dơ, nhưng mà hoa sen vượt thoát ra trong nước. Chừng nào mà hoa sen vượt thoát ra trên nước thì hoa sen mới nở. Và khi hoa sen nở rồi thì dẫu cho bùn nhơ nước động kia có bao nhiêu đi nữa thì hoa sen vẫn tỏa hương thơm ngát. Hoa sen không thể mọc trên đá, không thể mọc trên những đất khô cằn, không thể mọc lên trên những cái nơi mà không được cấy bởi những cái bùn nhơ. Thì kính thưa đại chúng, trong đời sống này cũng vậy, chúng ta không thể nào tu ở những nơi mà ở nơi đó toàn là những cái không trở ngại, bởi vì có đời sống của chúng sanh thì mới có Phật, có khổ đau thì chúng ta mới biết hạnh phúc là gì. Nếu như chúng tôi chỉ giơ một cái ngón tay áp út này lên thì chúng ta không thể nói được ngón tay áp út này là dài hay ngắn, trừ trường hợp nó đứng gần một ngón tay khác nữa. Thì cũng như vậy đó, đời sống này hạnh phúc và đau khổ luôn luôn đi chung với nhau. Hễ không có hạnh phúc thì không có đau khổ. Và niết bàn địa ngục cũng vậy đó, hễ không có địa ngục cũng chẳng có niết bàn. Và trong đời sống này chúng ta không biết phía trước của mình là gì. Tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, phía trước của mình mịt mờ, mình không biết đi đâu. Đời sống của chúng ta đây là đời sống đi về phía trước, nhưng mà phía trước mình không biết nó ra sao, không biết nó như thế nào. Nhưng mà căn bản của đời sống là con người ta phải đi trên lộ trình, đi cuối cái con đường này, không có cách nào để lựa chọn. Và khi con người ta đối diện với sự thật của cuộc đời, đối diện với sự mất mát, đối diện với sự hơn thua, đối diện với khổ đau, đối diện với hạnh phúc, thì con người ta đôi khi sanh ra cái tâm không được hạnh phúc cho lắm. Thì kính thưa đại chúng, tu trong mọi hoàn cảnh ở đây có nghĩa là dẫu cho hoàn cảnh nào, dẫu cho một phương vị nào, dẫu cho chúng ta có rơi vào trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì kính thưa đại chúng, chúng ta hãy quán rằng đời là vô thường, đời này không chân thật, đời sống này là sự tạm bợ, tạm dung mà thôi. Nếu như chúng ta quán niệm một cái chết một cách cặn kẽ, có nghĩa là chết là bỏ lại tất cả những thứ mà chúng ta đang có trong cuộc đời này. Hễ chúng ta có nhà, chúng ta sẽ mất nhà, chúng ta có con, chúng ta sẽ mất con, chúng ta có chồng, chúng ta sẽ mất chồng,
chúng ta có tiền chúng ta sẽ mất tiền, chúng ta có tình chúng ta sẽ mất tình. Nói chung là hễ có cái gì trong đời sống này thì khi chết chúng ta sẽ mất cái đó, phải không? Và trong đời sống này, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đại chúng đã mất nhiều lắm rồi, phải không? Phải chưa? Và từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, đại chúng đã khóc nhiều lắm rồi, đúng không? Đại chúng đã cười nhiều lắm rồi, đúng không? Và hơn thế nữa, xin thưa đại chúng, từ nhỏ cho đến bây giờ, có cái buồn nào mà đại chúng giữ hoài cho đến bây giờ đó? Sau một thời gian rồi, cái buồn đó bị thời gian nó phủ mờ đi tất cả. Có cái vui nào mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ mà đại chúng cứ giữ hoài đâu? Có nghĩa là cái buồn, cái vui, cái được, cái mất đó, nó cứ theo thời gian nó bị phủ mờ đi tất cả, để rồi chúng ta thay đổi bởi cái buồn khác, bởi cái vui khác, bởi cái được khác, bởi cái mất khác. Có phải chăng con người ta sinh ra trong cuộc đời, lớn lên trong cuộc đời, để rồi bị cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, nó đè con người ta mà không ngóc đầu lên nói? Kính thưa đại chúng, đời sống của con người ta chẳng lẽ sinh ra ăn, mặc, ngủ, thở rồi chết đi chỉ có vậy thôi sao? Ấy thế tu trong mọi hoàn cảnh là thế nào? Thâm tín nơi Tam Bảo, gìn giữ Bồ Đề Tâm. Kính thưa đại chúng, có một lần trong một cái khóa an cư kiết hạ, có một vị tăng sĩ cũng nổi tiếng sau khi đã thuyết pháp xong. Quý thầy mới hỏi là trong cái cuộc đời đi thuyết pháp của thầy đó, thầy nghĩ là thầy sợ cái gì nhất? Thì vị thầy này nói là sợ chết nhất. Dạ, sợ chết nhất, tại vì khi mình chết rồi mình không biết mình du hành trong cái đời sống ra sao, không biết nghiệp thức của mình cái lúc chết có thiện thể đi trên con đường giải thoát giác ngộ hay không. Nhưng mà quý thầy trả lời là chết là một định luật tất nhiên, không có gì phải sợ. Sợ là vì mất Bồ Đề Tâm mà sợ. Còn nếu như còn Bồ Đề Tâm, tức là còn hạt giống, thì chúng ta sẽ còn được tái sinh trong những cảnh giới mà nơi đó phù hợp với tâm thức của mình. Hay nói khác hơn, nếu như tâm thức của chúng ta là Phật thì chúng ta là Phật. Nếu tâm thức của chúng ta là Bồ Tát, chúng ta là Bồ Tát. Nếu tâm thức của chúng ta là người, chúng ta là người. Nếu tâm thức của chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng ta sẽ du hành trong quốc độ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tương ứng với cái mà tâm thức mình có. Thì dẫu cho đại chúng bây giờ có như thế nào, chúng ta có ở trên ngôi cao của các vương quyền hay là những người quyền uy chức trọng, những người tiền bạc muôn vàng của các vị vua chúa, thì rồi quốc độ ấy, thành quốc ấy chỉ có tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Rồi sau đó tất cả mọi thứ đều phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian hết. Và đời sống của con người ta được đánh giá là 100 năm, nhưng mấy ai trong đời có thể tồn tại được 100 năm? Mà dẫu cho có 100 năm đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bỏ lại tất cả những cái mà mình có trong cuộc đời. Con người ta không thể sống thiếu làm việc, con người ta không thể sống thiếu tiền, con người ta không thể sống thiếu được một cái hạnh phúc mà tìm kiếm. Nhưng mà rồi cái gì trong nhân gian tạm bợ thì nó chỉ là tạm bợ của nhân gian. Hễ chúng ta sống trong nhân gian tạm bợ thì mình cũng đừng có bao giờ đi tìm một cái gì đó nó quá ư là chân thật. Tại vì đời sống này nó là cõi dục. Cõi dục có nghĩa là cõi của sự tham muốn mà có. Ai sinh ra trong dòng đời này cũng là vì cái tham muốn mà sinh ra trong nơi đây. Thế thì suy ra cho cùng, con người ta tham muốn, con người ta đi tìm cầu. Nhưng mà khi con người ta có được cái mà con người ta tham muốn rồi, thì lập tức con người ta lại tham muốn cái khác hơn. Vì đời sống này là đời sống của sự tham muốn. Cái tham muốn đó nó chưa từng ngưng nghỉ. Xin thưa đại chúng, cái tham muốn trong dòng đời là cái chưa từng ngưng nghỉ. Dạ xin hỏi chứ các bác, 70-80 tuổi đây còn ham muốn không? Dạ, xin thưa, có những cái chúng ta tham muốn, có những cái chúng ta không tham muốn. Thế thì trong đời sống này chúng ta tham muốn cái gì? Đó mới là yếu tố quan trọng. Và khi tham muốn có mặt thì lập tức bám víu có mặt. Hễ nó mất đi cái sự tham muốn thì lập tức chúng ta đau khổ. Và xin thưa đại chúng, chính cái đau khổ đó làm cho mình tái sinh vào những chỗ thấp kém trong đời sống. Chính cái chỗ tham muốn mà không được thỏa mãn đó làm tâm thức mình bị chùng xuống trong đời sống này đây. Chỉ cần chúng ta vượt thoát ra khỏi sự tham muốn ấy bằng cách quán vô thường. Quán vô thường là cái quán đơn giản nhất và dễ đạt được nhất. Đại chúng có thể suy nghĩ mà xem, không có cái gì trong đời sống này mà nó trường tồn một cách bất biến hết. Tâm thức của con người ta sớm nắng chiều mưa, phải không? Chính người, mười ý. Cái mình cho là đúng, thiên hạ cho là sai. Tất cả những cái gì trong đời sống này dường như là nó thay đổi chóng vánh. Một trào lưu của một xã hội, một tư tưởng của một xã hội, nó chỉ tồn tại trong một không gian, trong một thời gian nhất định nào đó, rồi nó cũng sẽ phủ mờ, nó sẽ bị thay đổi bởi những cái khác nữa. Ấy thế, đời sống này là như vậy. Và giữ Bồ Đề tâm, đó chính là cái tu trong mọi hoàn cảnh. Giữ tâm của mình từ bi hỷ xả. Tâm từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ có nghĩa là ban vui, bi có nghĩa là cứu khổ. Xin thưa đại chúng, hàng ngày chúng ta tụng tứ hằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện hành. Ai cũng thuộc hết phải không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, tất cả chúng sanh trong trời đất này, kể cả hữu tình và vô tình, chúng ta nguyện độ hết trơn à. Quý vị thấy quý vị phát nguyện dễ sợ không? Ấy thế mà con nhỏ kia nó chọc mình một chút là mình đã sanh rồi. Thế là sao mà độ được tất cả chúng sanh? Trong đạo tràng này đây, chúng ta không thương nhau thì làm gì chúng ta có thể độ được tất cả chúng sanh ngoài kia? Phải không? Tất cả những huynh đệ của mình là người có niềm tin nơi Tam Bảo, người có niềm tin nơi Phật, Pháp và Tăng. Ấy thế mà chúng ta còn ganh ăn ghét ở với dòng đời thì làm sao chúng ta có thể thương mà đi độ chúng sanh cho hết được? Chừng nào tâm của chúng ta như Địa Tạng Vương Bồ Tát, tâm chúng ta như đất, phải không? Lòng chúng ta như Quán Âm, nghe tiếng kêu cứu của dòng đời là lập tức xuất hiện để độ thoát. Không kể anh là ai, không kể anh ở phương vị nào, không kể thời gian và không gian, sự xuất hiện lập tức của chúng ta dấn thân vào cuộc đời này. Như thế đó thì may ra chúng sanh vô biên kia mới thề độ hết được. Còn ngày nào chúng ta còn gan năng, ghét ở, chóng chán, mau quên thì ngày đó xin thưa đại chúng, cuộc đời này nó vùi dập mình tơi tả luôn. Trong đời sống này ai cũng gặp tất cả những cái sự trở ngại. Không trở ngại về cái này cũng gặp trở ngại về cái kia, phải không? Không buồn chuyện này cũng buồn chuyện kia. Cõi ta bà này gọi là cõi gì? Cõi ta bà gọi là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là cõi chịu đựng. Vì sao cõi ta bà này gọi là cõi chịu đựng? Vì sao vậy? Tại vì đâu có ai làm vừa lòng mình đâu, cho nên mình phải chịu đựng, phải không? Nếu như người ta làm vừa lòng mình hết thì mình đâu có phải chịu đựng đâu. Cõi ta bà này có gọi là cõi kham nhẫn. Kham nhẫn là một sự chịu đựng. Thế con người ta sinh ra trong cái cõi này là đều phải chịu đựng hết. Chịu đựng có nghĩa là không ai bược bằng lòng với ai hết. Ai cũng làm nghịch ý mình hết. Cõi bất nghịch ý, không ai làm vừa ý mình hết trơn á. Cho nên nếu như ai có làm cho đại chúng buồn phiền thì xin thưa đại chúng là đó là điều tất nhiên trong đời sống, không thể tránh khỏi. Nha, hễ ai mà làm bằng lòng mình á thì ô chà, may phước đó. Còn nếu như ai mà làm trái ý nghịch lòng của mình thì xin thưa dạ A Di Đà Phật, cõi này nó là như vậy đó. Sinh ra trong đời này thì không ai làm vừa lòng ai hết á. Chính người mười ý mà. Khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi, xin thưa đại chúng, bước qua trong dòng đời này nhẹ nhàng vô cùng. Bước qua trong dòng đời này, khi mà chúng ta đã thiện thệ trên cái con đường suy tư thì xin thưa đại chúng, đỡ khổ vô cùng, đỡ khổ lắm. Sự đỡ khổ này đây là sự đỡ khổ của tâm thức khi mình đã quán triệt được đời sống của chúng ta, hành theo Phật, tu theo Phật. Và Phật Pháp của mình dạy chúng ta tu theo Phật, hành theo Phật đó chính là đời sống này đây, tư tưởng này đây là cái mà để con người ta vượt thoát. Dạ, xin quý vị cứ ngồi tự nhiên và để sư cô trụ trì đón ôn vào. Vượt thoát sinh tử luân hồi chính là ở ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta nhìn thấy cuộc đời này như áng mây bay, thời gian cũng như áng mây bay. Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi, chẳng có cái gì còn lưu ở lại cả. Đó là dòng đời, đó là cái tất nhiên của lẽ sống. Và đó là cái gì mà chúng ta đi tu nhìn cho ra. Đời sống này nó vô thường, nó khổ, nó không, nó vô ngã. Chính vì nó khổ không vô ngã như vậy đó, nó trơn tru như vậy đó, mà mình không có bám víu. Chứ không phải Phật giáo chủ trương bi quan yếm thế, phải không? Dẫu cho Phật có nói hay không thì dòng đời này nó vô thường, nó vẫn là vô thường. Đời sống này nó trơn tru trơ trẽn, nó vẫn là trơn tru và trơ trẽn. Phật dạy chúng ta con đường nhìn thấy để vượt thoát, đó là hoàn toàn chín chắn. Cho nên tu trong mọi hoàn cảnh để chúng ta nhìn thấy được hoàn cảnh chúng ta, dẫu có ở phương vị nào, dẫu ở trong môi trường nào, dẫu ở trong quốc độ nào, thì người có bồ đề tâm kiên cố là người sẽ vượt thoát ra tất cả mọi khổ lụy của nhân gian. Thì kính thưa đại chúng, chúng tôi chỉ có bấy nhiêu đó thời gian để nói với đại chúng, và thời gian còn lại sẽ là của đại đức Chân Pháp Trú. Và đại đức Chân Pháp Trú là một vị đệ tử lớn của hòa thượng Thích Nhất Hạnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hòa thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn, kính thưa chư tăng đức, sư trụ trì và toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng. Hôm nay chúng tôi cũng rất hạnh phúc được tháp tùng phái đoàn hòa thượng Phương Trượng cùng đến chùa tại đây ở Ni Sư để được chia sẻ cũng như là thăm hỏi đại chúng ở tại đây. Và đại chúng có khỏe không ạ? Dạ vâng. Thì tất cả chúng ta cũng rất là có nhiều phước duyên có gặp được với nhau, đã có duyên rồi. Chưa biết như thế nào nhưng mà có gặp mặt được, có mỉm cười với nhau được, đã có duyên rồi. Thì trong đời sống chúng ta, mỗi chúng ta đều có những cái lý tưởng, những cái hướng sống khác nhau, tùy theo mỗi hoàn cảnh và mỗi cái cách sống của mọi người. Chúng ta là những người con Phật thì chúng ta có cái cơ hội để mà sống theo cái lời Phật dạy, đúng không? Yeah. Thì tất cả những người con Phật, chúng ta cũng mỗi người cũng cố gắng đi đến chùa cũng như là học hỏi nơi các thầy, các sư cô, những gì mà các thầy và sư cô trao truyền lại thì mà mình có thể tiếp tục học hỏi để áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Thì riêng bản thân chúng tôi cũng là những người con của Phật, khác hơn quý Phật tử ở chỗ là đi xuất gia, tức là không có lập gia đình giống như quý vị. Theo cái bước chân của Đức Phật, sống một đời sống đi đến giải thoát giác ngộ như Đức Phật đã từng làm. Thì quý Phật tử ở mỗi người đều có gia đình riêng của mình, và đời sống ở đây, nhất là tại Mỹ này, thì nó rất là dồi dào về trước nhất là về vật chất, đúng không? Mình không có đến nỗi chết đói giống như ở những nước nghèo giống như châu Phi hay là Ấn Độ hay là Á Châu, có những nơi người ta không có ăn, người ta phải chết vì đói, đúng không? Mình ở đây thì chắc chắn cũng không đến nỗi chết gì đó, nhưng mà nhiều khi mình ăn quá nhiều mình chết gì ăn quá nhiều chứ không phải là đời sống của chúng ta ở những cái nước mà phát triển và giàu có thì chúng ta
thứ nhất là chúng ta ăn quá nhiều chất chất và nó thừa. Thứ hai là đời sống của chúng ta nó trở nên mỗi ngày nó cách ly, và gia đình mỗi người một hướng. Các con cái lớn lên cũng phải có nghề nghiệp, rồi cũng phải có gia đình, rồi cũng đi. Rồi cái độ tuổi lớn thì mình cũng rốt cuộc rồi mình cũng ở một mình. Đời tôi cô đơn. Thật ra thì Đức Phật cũng đã luôn luôn dạy chúng ta, đời sống chúng ta trước sau gì, như là Thầy Hạnh Tuệ nói là trước sau thì cũng phải bỏ lại sau lưng tất cả, đúng không? Cũng phải ra đi một mình thôi. Mình sanh ra một mình thì tới cuối đời cũng ra đi một mình. Do đó mà Đức Phật cũng như các quý chư tôn đức cũng luôn luôn khuyên mình tu tập để mình thấy rõ, xác nhận rõ là mình phải sống, phải có một cái lý tưởng. Mà cái lý tưởng mà Đức Phật đã trao truyền cho mình là gì? Là gì? Có từ bi, sống trong đời sống có từ bi và có đủ cái trí tuệ để mình sống cái đời sống của mình, cho đi đến con đường mà mình không có bị vướng kẹt vào những cái khổ đau, không có bị lúng vào những khổ đau, mình có thể giải thoát ra được những cái phiền não khổ đau đó, mình đi tới đời sống một cách nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi trong đời sống. Thì mặc dù quý Phật tử cũng sống như tất cả mọi người ở trong một cái xã hội rất là giàu có vì chất như thế này, nhưng mà trong tâm của mọi người đều có những cái tâm sự khác nhau, đúng không? Có những người thì có thể có nhiều cái hạnh phúc, có nhiều cái vui, niềm vui trong đời sống, nhưng mà cũng có nhiều người đời sống nó có những cái nỗi buồn, những cái niềm hận tủi, những cái cô đơn trong đó. Và Phật cũng đã dạy cho mình làm như thế nào để mình có thể sống, để mình có thể nâng cấp người mình lên, tức là chuyển bớt đi những cái buồn đau, những cái niềm hận tủi, để đời sống của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn, và nó có nhiều cái an lạc hơn trong đời sống. Thì Đức Phật đã dạy cho mình rất là nhiều trong các kinh điển cũng như qua lời giảng của các chư tôn đức, thì chúng ta có thể áp dụng được. Thì quý Phật tử biết là ở trời sống bây giờ ở đây á, là mình như chúng tôi vừa trình bày là mình ăn rất là dư thừa chất, và như vậy thì nếu mình không cẩn thận thì mình sẽ bị bệnh. Mà cơ thể bị bệnh thì như thế nào? Đau khổ, đau nhất và rất là khó. Con cái nó cũng phải chăm sóc mình, phải khổ theo. Do đó thứ nhất trước chắc mình phải chăm sóc bản thân của mình, đúng không? Đứng về phương diện ăn uống thì mình phải rất là cẩn thận, và đứng phương diện tinh thần thì mình cũng phải học hỏi để mình làm cho đời sống tinh thần mình mỗi ngày nó an lạc hơn, hoan hỷ hơn, thảnh thơi hơn. Quý Phật tử biết là đời sống bây giờ thì khoa học cũng nói nhiều về cái vấn đề giữa trạng thái tâm lý và cái cơ thể mình, nó liên quan giữa trạng thái tâm lý và cơ thể mình. Đức Phật cũng đã từng dạy rồi, thiền duyệt vi thực, phá hủy sung mãn. Quý Phật tử có hiểu không? Khi mình tu tập á, mình có cái niềm vui á, ở trong tâm mình có niềm vui á, thì nó tạo ra, nó là cái thức ăn cho cái tinh thần của mình. Đời sống của mình ăn mỗi một ngày, cơ thể mình cần ăn mấy bữa?
Ba bữa.
Mà tâm hồn của mình nó cũng cần thức ăn, đúng không? Tâm hồn mình mà nó ăn những cái món ăn mà không lành thì nó cũng đau khổ, đúng chưa? Mà nếu mà mình được ăn những cái món ăn mà nó làm cho tâm hồn của mình nhẹ nhàng, hoan hỷ, thì mình nuôi dưỡng được tâm tư của mình, nuôi dưỡng được cái tâm hồn của mình, để cho cái cơ thể của mình nó nhờ đó nó nương vào cái tinh thần của mình, cái cơ thể của mình nó nương vào cái tinh thần của mình. Thì các nhà khoa học cũng có viết nhiều bài báo nói về cái trạng thái tâm lý của mình. Khi mình buồn thì sao, rầu sao, ông bà mình nói rầu sao? Rầu là thối ruột luôn, đúng không? Rầu thối ruột, mà cái đó nó rất là đúng. Các nhà khoa học ngày nay họ viết những cái bài báo mà họ nghiên cứu, họ viết cái bài báo mà liên hệ với trạng thái tâm lý và tinh thần tâm lý và cái cơ thể mình, lục phủ ngũ tạng của mình. Thì khi mình nói rầu thối ruột á, những người nào mà rầu nhiều á, thì cái bộ não của mình nó tiết ra những chất rất là độc, tiết ra những cái hormone rất là độc, và nó đi vào trong ruột mình, thì nó lâu ngày thối ruột là ung thư chứ gì, phải không? Đúng không? rau tối ruột, tối ruột là ung thư. Tức là những con người mà cứ sống trầm uất, trầm cảm, trầm uất á, do cái hoàn cảnh nào đó, do cái điều kiện nào đó mà bị rơi vào những trạng thái trầm uất, depression. Depression, trầm uất rồi đau khổ, đau buồn rồi cứ lo lắng những cái chuyện nó kéo cái tâm tư mình vào trạng thái buồn như vậy, mà mình không có biết tu tập như vậy để thoát ra được á, thì lâu về dài là cái cơ thể mình nó sẽ kéo cơ thể mình vào trạng thái bệnh theo như vậy. Tức là vào những cái, nó xuất hiện những cái bệnh ung nhọt trong lục phủ ngũ tạng của mình, nhất là đường ruột, là rầu thối ruột là vậy. Là tức là cái trạng thái tâm lý của mình buồn, cái não của mình nó tiết ra những cái hormone rất là độc, nó đi vào trong cái ruột, cái nội tạng của mình, và vì lâu về dài mình thấy nó cũng cancer. Rồi khi mà mình giận sao, tức gì đâu, khi mà tức ông bà mình nó tức là sao, tức ứa gan, giận ứa gan luôn, giận là ứa gan ứa mặt luôn á, nó như vậy đó. Nó có những cái câu nói nôm na như vậy mà nó rất là đúng, tại vì cái kinh nghiệm đó là của ông bà mình. Ngày nay Đức Phật cũng đã từng nói, từng dạy mình sống như thế nào, hoan hỷ để nó nuôi dưỡng là như vậy. Thì cái trạng thái tâm lý của mình mà giận á, nó làm cho gan tim của mình nó rất là nó sẽ bị kích động. Do đó mà cái trạng thái giận là một trong những trạng thái là nó sinh ra độc tố gọi là tam độc, đúng không? Tham sân si tam độc. Tức là trong cơ thể mình, bộ não mình sinh ra những cái hormone độc, nó tiết vào trong cái nội tạng của mình và nó làm cho mình bị bệnh. Nó như vậy. Thì khi mình ý thức được như vậy thì mình cố gắng mình tu cho con người mình an lạc hơn, đúng không? Mình bớt giận đi. Tức là những chuyện gì mà hàng ngày đời sống mình có nghe những cái gì, mình có thấy những cái gì có thể làm cho mình buồn giận, thì mình tập theo Phật dạy là có thể là người đó hoặc là cái hoàn cảnh đó, người đó nói những cái câu như vậy, có thể là họ không có cố tình, hoặc là họ cũng có nhiều cái đau buồn, hoặc là do cái thói quen họ nói ra như vậy. Và nhiều khi nó cũng không có đụng chạm tới mình, nhưng mà do cái mình tiếp nhận như thế nào đó, mình sanh ra mình tự ái và mình bực bội, mình tức tối như vậy. Và mình tức tối trước nhất là mình bị bệnh, đúng không? Trước nhất là mình lãnh đủ trước. Do đó mà cái quan trọng là khi mà mình nghe lời nói, mình tiếp nhận những cái gì mà từ bên ngoài, thì mình còn phải coi lại, phải suy nghĩ lại, đừng có nên tức giận liền, đừng có nên sầu khổ liền vì chuyện đó. Mình có buồn thì mình về mình coi lại để mình tu tập, để làm sao mà chuyển từ trạng thái cái tâm trạng buồn, tâm trạng tức tối sang cái trạng thái hoan hỷ hơn. Thì mình tu tập thì Đức Phật dạy cho mình có nhiều lòng từ bi, nhưng mà rất là khó, đúng không? Mình gặp nhiều hoàn cảnh ngoài đời, đâu phải là hoàn cảnh nào cũng từ bi được đâu. Có nhiều khi gặp cái hoàn cảnh mình cũng nổi tam bệnh nhập tạp lên, nó rất là khó. Nhưng mà nhờ cái sự dừng lại, nhờ cái sự tỉnh giác của mình, tỉnh giác cái chánh niệm của mình biết là tiếp tục tiếp nhận và để giận hờn, để mà tức tối, để mà trả đũa như vậy, thì nó hại cho mình trước. Trước nhất là cái trạng thái tâm lý đó nó hại cho cái cơ thể và cái tâm tư mình trước, nó phá độ cái làm cho tâm tư mình bị khủng hoảng, làm cho cái cơ thể mình nó bị bệnh hoạn trước. Nếu mình có chánh niệm như vậy thì mình có thể dừng lại được, mình tu tập để mình biết là cái người kia, có thể cái đối tượng kia làm cho mình buồn, mình đau, có thể là họ cũng có nhiều cái đau buồn chứ không phải không có. Và mình coi lại để mình tu tập để trước nhất mình dừng lại cái sự giận hờn, đau khổ đó, dừng nó trách móc rồi tìm cách để trả đũa. Thì như vậy thì nó có, trước nhất là nó có hại cho mình. Thì trong đời sống thì quý Phật tử biết có chánh niệm, biết dừng lại kịp thời thì mình có thể ngăn ngừa được những cái mà hậu quả nó đến với mình, nó không có hay đến với tâm tư cũng như là cơ thể mình. Trong cái chúng tôi vừa trình bày, trong cái vấn đề ăn uống hàng ngày thì mình phải có chánh niệm, mình biết cái nào mình nên ăn, cái nào mình không nên ăn, và mình nên ăn như thế nào để cho nó có điều độ. Ăn điều độ thì nó mới nuôi dưỡng được cơ thể của mình, và ăn cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn. ở một xã hội dư thừa vật chất như thế này, nếu mà mình ăn quá đường là cái cơ thể mình nó chỉ hấp thụ cái độ dinh dưỡng, một dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì cái gì dư nó thải qua hoặc nó chuyển thành mỡ hoặc nó chuyển thành đường, và vì lo gì dạng bệnh, do đó mình phải có đủ chánh niệm mình mới còn dừng lại, không có ăn quá như chút dư thừa để mà nó hại cho cơ thể mình. Đúng mình có thể ăn điều độ như thế nào trong đời sống hàng ngày, mình thiết kế những cái món ăn, mình thiết kế cái sự ăn uống chung với gia đình để mà tạo ra cái sự đầm ấm của gia đình. Tại vì chúng tôi cũng vừa nói trong cái đời sống vật chất như thế này, xã hội những xã hội càng có nhiều vật chất đó, thì con người càng cảm thấy cô đơn hơn, ông mình người mình trở nên cô đơn hơn, mình ít truyền thông với nhau, ít có cái cơ hội gặp gỡ gia đình chia sẻ tâm sự hơn. Và đó là cái điều đáng tiếc. Cái điều mà mình học Phật thì Đức Phật cũng dạy mình nên nên có những cái sự truyền thông, những cái sự mà ngồi lại với gia đình để chia sẻ cái sự tu học, cũng như là chia sẻ để cái kinh nghiệm sống của mình làm sao sống cho đẹp hơn, sống cho tốt hơn, sống cho nó lành mạnh hơn. Thì mình thiếu những cái đó, cả xã hội mà càng vật chất cao thì người mình trở nên ít có truyền thông với nhau, mặc dù mình có phương tiện điện thoại đây kia đầy đủ, đúng không? Nhưng mà về phương diện truyền thông thì tình cảm mình lại mỗi ngày nó lại ngăn cách nhau nhiều hơn. Con cái mỗi một người một ngã rồi, cha mẹ cũng vậy. Thành ra mỗi người sống trong một cái niềm cô đơn riêng của mình. Và chính cái cô đơn đó là nó đi đến nó giết mình chết nhanh hơn. Như chúng tôi vừa nói, cô đơn buồn bã thì nó sanh gì? Trước sau cũng khác sợ, trước sau cũng bệnh. Tại vì đó là những cái trạng thái tâm lý mà nó đưa đến rất là nhiều chất độc cho cơ thể của mình. Do đó khi mình biết học Phật rồi thì mình phải biết thiết lập đời sống của mình như thế nào để mình có thể truyền thông, cởi mở, hoan hỷ, để sống cho nó hoan hỷ, sống cho nó cởi mở. Và có những cái đạo tràng đến được chùa của ni sư như thế này, ví dụ, thì đó là cái cơ hội hàng tuần mình có thể đến tu tập để mà mình gặp nhau, có nụ cười, có cái sự hoan hỷ là nó đã nuôi dưỡng cho mình rồi. Không cần phải nói nhiều, không cần phải nói về chuyện này chuyện kia để thị phi, để mà mình tranh cãi. Mình cần tụng một bài kinh như thế nào để tâm tư mình có an lạc, niệm một câu niệm Phật, mình ngồi tĩnh tâm để cho tâm tư mình an tịnh được 5-10 phút, thì đó là cái trạng thái tâm lý đó, nó cũng sẽ nuôi dưỡng được cơ thể mình và nuôi dưỡng cái tinh thần của mình trong cái ngày đó, trong cái ngày đó. Và mỗi ngày quý Phật tử cũng nên cố gắng thiết lập như thế nào để ở nhà mình có, nếu mà mình Phật tử thì cũng nên có một cái bàn thờ Phật nhỏ trong nhà để mỗi ngày mình hướng tới cái tâm linh đó, cái tâm linh chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho mình. Thứ nhất, thứ hai là mình hướng tới cái con đường chỉ dạy của Đức Phật, mình nhớ lời của Đức Phật dạy như thế nào, cái tu đức dạy thế nào để mình tu tập mỗi ngày như chúng tôi vừa trình bày, để tâm linh của mình giữ vững được trong cái hoàn cảnh sống thời đại này, thời hiện đại này. Thời hiện đại này chúng ta đã đi, chúng ta đã quá gọi là sống, gọi là quá vật chất đi, thiếu, rất là thiếu hẳn cái đời sống tâm linh. Do đó ít nhất mình cũng phải thiết lập một cái bàn thờ nhỏ trong cái gia đình của mình để mà mình nhớ luôn luôn có năng lực của chư Phật đó che chở cho mình, luôn luôn nhớ còn là dạy Đức Phật đó để mà mình hướng theo. Nếu không thì mình quên hẳn luôn, cái nhà mình mà không có một tạo tâm linh mình quên hẳn luôn. Như vậy mỗi Phật tử nên nghĩ về chuyện đó, nên nghĩ về chuyện đó, nên thiết lập một cái bàn thờ ít nhất, và mời sự chủ trì về để mà xái tịnh an vị cho mình, để đưa tiếp cái năng lực tâm linh bây giờ mình có mình như vậy. Rồi mỗi ngày mình nên, nếu mà không thắp hương được thì mình cũng nên lại Phật trước khi mình đi làm. Như vậy mình niệm câu niệm Phật trước mình đi làm, đó cũng là cái điều nhắc nhở cho mình, nhắc nhở cho mình còn hướng tới Phật, còn hướng tới Phật mình, để mình nương vào cái năng lực của chư Phật, của chư Bồ Tát, cũng như là nương vào cái lời dạy của chư Phật, của chư Bồ Tát để học hỏi. Mà mỗi ngày mình làm được, mình bắt đầu cái ngày của mình như vậy là trong lòng mình nó có một cái năng lực, nó đưa mình sống cái đời, cái nhà sống đó nó sẽ hoan hỷ hơn, nó an lạc hơn, gặp nhiều chuyện may mắn hơn trong đời sống trong ngày đó. Do đó ngày nào mình cũng phải nên, trước khi đi làm, trước khi đi học, các cháu cũng nên tập cho các cháu lại Phật trước khi đi đi học xá Phật, chứ không lại được thì tập cho cháu Nam Mô A Di Đà Phật xá xuống lại xuống. Như vậy trước khi các cháu đi học để các cháu hướng dẫn cho các cháu từ nhỏ như vậy, để các cháu có một cái ý niệm về 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 thế nào là nương tựa nó nơi tam bảo trước. Thì mình làm như vậy thì chính mình bản thân mình cũng làm cho phải nó các cháu, thì mình cũng lại Phật cho các cháu thánh. À, trong đạo Phật mình Phật dạy là thân giáo, thân giáo tức là mình làm cái chuyện đó thì các cháu nó thấy nó sẽ làm theo. À, nhiều khi mình chỉ nói vậy thôi mà các cháu thấy mình làm nó sẽ làm theo. Thấy mình lại Phật, thấy mình ngồi tụng một bài kinh thì các cháu tuy nó chạy lên quanh đó nhưng mà nó vẫn đi vào cái trong tâm thức nó, vào trong tâm thức nó và nó cảm nhận được cái năng lực đó. Thì chúng tôi cũng thì giờ cũng có hạn thì chúng tôi cũng có một vài lời để mà sắp tấn quy Phật tử ở đây luôn luôn gắn bó với đại sư trụ trì đây để mà tu tập đạo tràng nào khi mình đến cũng để mà được cái lời hướng dẫn của các thầy của sư cô mà mình nương vào đó mình tu tập để đời sống về tâm linh của mình mỗi ngày nó vững vàng hơn và nó sâu sắc hơn. Và như chúng tôi vừa nói, cái đời sống tâm linh của trong một cái xã hội vật chất như thế này nó càng ngày nó càng kiệt quệ đi và nó khô khan đi, và con người mình thiếu đời sống tâm linh nó khô lắm, khô giống như cái cây khô vậy. Cái đó mình làm sao để cho đời sống tâm linh của mình, cái nguồn suối tâm linh nó hoạt động, kích hoạt, nó hoạt động trở lại để mỗi ngày mình có tụng kinh, có tĩnh tọa, có niệm Phật để mà cho khơi dậy cái nguồn suối trong tâm linh ở trong cái tự tâm của mình, trong cái a la gia tạng thức của mình, để nó mỗi ngày nó được lớn lên, nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh mình bằng cái sự tu tập đó và cái sự hỷ lạc cũng như là cái niềm an vui nó mỗi ngày nó nhiều hơn trong đời sống của mình, và cái sự bao dung cũng như là cái lòng vị tha nó nhiều hơn nữa trong cái đời sống xã hội vật chất như thế này. Thì chúng tôi xin cảm ơn chúng tôi là cho cái cơ hội chúng tôi chia sẻ với Phật tử đây, và tiện đây thì chúng tôi cũng ngâm một bài thơ ngắn để tặng cho Phật tử.
Lên non vùi hạt bồ đề, xôn xao ngàn xưa mây bạc thông dông, ngàn sau trăng chiếu vào lòng biển xanh, bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. May thay đã có lừa ba căng, vượt tặng đường lên định tuyệt.
Xin cùng thỉnh hòa thượng Phương Trượng. Dạ Phật, xin quý vị niệm Phật một lần nữa. Nam mô Bổn Sư cô Điện Ngọc, Ngọc Mạch và Nhà Đạo Phật. À, cùng với tòa với đại đức sư cô như là hữu với Phật tử, không biết lần này là lần thứ mấy hai đoàn chúng ta đến đây sư cô quan tâm. Mới lần thứ ba. Mỗi lần thì có một số quý thầy cùng đi trong đoàn khác. Ở đây là mới hát ha, quý thầy mới hát, chỉ có tương cũ thôi. Nhưng tới đây thì gặp cô Diệu Ngọc, cũng là một trong những Phật tử mà
ông cụ
nè, bác sĩ cái gì? Bác sĩ gia tử. Đúng rồi, ở Chicago phải không? Là sáng lập và hồi xưa là chùa Quang Minh, rồi bây giờ Phật Bảo ha, và những Phật tử lâu đời nhất tôi biết, tôi nghĩ chắc cũng 30 năm hơn, từ năm 79 ha, 35 năm Phật tử kỳ cựu. Vâng, còn ai biết tôi lâu nữa, quý vị giơ tay coi. Hai đứa cũng biết lâu. Cảm ơn quý vị đã về đây thăm. Thì hôm nay thì trong đoàn đến đây thì có 7 thầy và tới 7 Phật tử mà. Nhưng mà phải chia bớt Nguyễn Ưu Đào một nửa, làm để 3 vị bên kia. Bên này thì 4, nhưng mà về tăng cường thêm một vị nữa là 5. Thì bây giờ thì để đầu tiên nghe giới thiệu thượng tọa Quảng Đạo, thầy đứng lên để quý vị biết nha. Thầy là đệ tử lớn của Hòa Thượng Minh Tâm, quý vị biết Hòa Thượng Minh Tâm không? Đã Diệu Ngọc biết nè ha. Hòa Thượng thì xây dựng ngôi chùa Khánh An rất là vĩ đại, và Hòa Thượng đó đã đi về cổ Phật từ ngày 8 tháng 8 năm 2013 vừa rồi. Nhưng chút nữa thầy sẽ có vài lời thăm quý vị. Và tiếp theo là đại đức Nguyên Giác, tức là nhạc sĩ Phi Long. Như là quý vị nào có nghe nhạc của thầy rồi, Phi Long? Vậy đó. Bên này thì quý vị sẽ được nghe thầy tác giả chính thức hát để cống hiến cho quý vị những bản nhạc đặc biệt ha. Còn thầy Pháp Trú là một đệ tử lớn của Thượng Nhất Hạnh, sau khi về làm Phật sự ở bên Đan Mạch thì thầy cũng ý chỉ nơi tôi để tu học và làm việc. Còn bên Ưu Đàm thì có sai một quý thầy nữa. Và bây giờ thì Đồ Quảng Đạo chắc đứng nói thăm họ Phật tử vài lời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể bà con Phật tử có mặt ngày hôm nay. Thì nhân duyên được đi chuyến hoằng pháp với Hòa Thượng Vương Trượng chùa Viên Giác và tháp tùng cùng chư huynh đệ đi theo. Thứ nhất là đi theo để học hỏi những kinh nghiệm sinh hoạt của giáo hội bên xứ Mỹ, và cũng học hỏi những kinh nghiệm truyền pháp tại đây. Của đạo thì có duyên qua đây được một lần, nhưng mà chỉ ghé ngang thầm đi giống như ngắm cảnh sao hoa chứ cũng biết trời đất gì ở vùng này. Thì bước đầu qua bên đây năm 1992 thì tới xứ Mỹ ở Los, thì có một số bà con Phật tử với quý thầy có dẫn lên thăm cho biết cái thành phố Las Vegas. Thì lên đây thì có con đường một đèn đuốc sáng, rồi thăm cho biết rồi tới chừng sau đó sáng sớm ăn sáng xong đi về không biết gì ở đây hết. Khi đi bây giờ tối qua trở lại nhìn xung quanh toàn là đèn, ngày xưa đi toàn là gọi là sa mạc, không có một cái gì hết. Thì 20 mấy năm sau trở lại cái sự sinh hoạt nó khác. Lúc thời gian đó thì chưa có chùa, chưa có tăng ni Phật tử tại đây. Bây giờ trở lại hình ảnh thấy rất là mừng, nơi nào có nguồn sống nơi đó có Phật pháp, mà nơi nào có Phật pháp thì nơi đó có những Phật tử thuần thành để hộ trì Tam Bảo. Thì ở đây thì tôi đã thấy cũng được 4 năm ngôi chùa, bữa nay có duyên được gặp ni sư Hòa Tâm sinh hoạt tại đây.
Thành ra vì vậy bắt đầu cũng có liên lạc trước, rồi nhân cơ duyên đó cũng được đây đến đây để thăm hỏi nói chuyện. Thì phải nói cái sự sinh hoạt tại bổn xứ nơi đây nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái môi trường, nhiều cái sinh hoạt khác nhau, nhưng làm gì làm bà con cũng trở về nội tâm của mình. Cái là điều quan trọng, làm gì làm không mất cái tâm làm việc thiện, cái tâm tu, cái tâm hướng thiện, cái tâm cầu sự giải thoát. Thì hôm nay cũng nhân duyên được đến đây, được tâm sự, được nói chuyện cũng nhờ có sư cô ni sư dự dắt tất cả bà con mới được cái mái ấm ngày hôm nay chúng tôi được đứng ở đây. Thì phải công đức đó, xin cảm niệm công đức của ni sư, của tất cả bà con Phật tử hiện diện đây. Thì cũng nhân chuyến đi kỳ này, quan đạo cũng có thưa với hòa thượng trưởng đoàn, thứ nhất là đi học những kinh nghiệm sinh hoạt, thứ hai cũng nhân cơ hội cũng thiết tha vận động kêu gọi. Tại vì ngôi chùa Khánh Anh, hòa thượng bổn sư đã gây dựng tới hôm nay là gần 19 năm, sang năm là 20 năm. Ước nguyện của ngài là được một cái ngôi chùa tại xứ Paris, xứ Phồn Thịnh, một cái ngôi chùa cho tăng ni tín đồ Phật tử Âu Châu được cùng nhau về đó sinh hoạt tu tập. Nhưng ước nguyện của ngài chưa thành mà ngài đã ra đi vào cõi Phật. Không biết đó là cái duyên hay là cái gì đã sắp đặt sẵn. Thì trước đó vài năm thì ngài có tuyên bố ước nguyện của ngài 2015 sẽ hoàn thành ngôi chùa Khánh Anh tại Paris. Và ngài có hứa với tăng ni tín đồ hải ngoại là ngày 25 cũng là cái ngày mà ngày lễ kỳ tổ tại đó. Bộ cũng nhân duyên đó, không biết ngài có lựa sẵn không, của ngày đó 2015 là ngày đại tường của ngài. Chắc nhân duyên nó đưa đẩy những sinh hoạt của giáo hội, những sinh hoạt của chùa. Vì vậy những cái ngôi chùa Khánh Anh đang tiến hành một số vấn đề đã được hoàn thành, giống như bên ngoài thì đã coi như là mình nhìn bên ngoài rất là trang hoàng, rất là lộng lẫy, rất là đẹp theo cái mô hình của một ngôi chùa Việt Nam. Nhưng trong nội thất thì chưa có gì hoàn hảo, giống như phòng ốc, giống như chánh điện, giống như cái máy điều hòa hay là sofa hay điện nước, tất cả đều chưa xong. Đáng lẽ chương trình sẽ cấp là mình sẽ tiến hành một cách tốt đẹp, nhưng cái thời gian hòa thượng ra đi rồi những cái sinh hoạt của kế tiếp chúng tôi cũng không có rành lắm. Nhưng một cái vấn đề của chính phủ, họ muốn cho mình trước khi hoàn hảo họ phải cho một cái giấy phép để sau đó mình thực hành theo những cái gì đúng theo cái ý muốn của họ. Từ hồi xưa giờ mình làm thì cũng có nhiều cái nó cũng không có đúng theo luật, nên là bây giờ mình sẽ chỉnh lại. Thì vào tháng 1 2015 thì giấy phép sẽ cho mình thực hiện, nhưng với điều kiện là mình phải hoàn thành cái chùa xong tháng 6, chậm nhất là tháng 7. Thì coi lại trong vòng 6 tháng không biết làm sao mà mình làm cho kịp. Thứ hai thì liên lạc với các anh nhà thầu, thì các anh đó anh đi liên lạc tất cả những cái hãng khác. Tại vì mỗi một cái khu vực họ làm thì một cái nhà thầu khác nhau. Thì anh nói đối với làm việc thì không đến nỗi gọi là khó khăn, chỉ vấn đề khó khăn là tài chánh. Phải có tài chánh thì mới thể mà thực hiện được. Thì nếu mà trong vòng 6 tháng mà mình mỗi một cái khu vực, mỗi cách làm mình kêu một cái nhà thầu thì không có vấn đề gì. Đối với tháng 6 thì mình giải quyết được, một chậm lắm là tháng 7. Vì vậy khi chúng tôi hỏi thăm, nếu mà các nhà thầu mà bao gồm hết hoàn tất ngôi chùa là bao nhiêu, thì họ tuyên bố là 2 triệu nữa mới đủ. Thì lúc mà thời gian trước đó chùa xây cất thì hòa thượng thường tuyên bố trong những bản tin, như Bác Diệu Ngọc có thấy hay các Phật tử đây có một số có nhận được, thì thời gian ngày trước khi ngày ra đi là cái ngôi chùa đã bỏ tiền ra để xây dựng, tới ngày đó thì khoảng là 17-18 triệu. Nếu vậy còn 2 triệu nữa, thì nếu hoàn thành ngôi chùa thì là 20 triệu mới hoàn thành ngôi chùa. Vì vậy chúng tôi nghe thì cái chuyện xây cất thì rất là mừng, chỉ có 6 tháng là có thể thực hiện được, nhưng chỉ lo là tiền, không có làm sao mà để có một số mà đủ 2 triệu để làm hoàn thành ngôi chùa. Thì hiện giờ ân sư chúng tôi ra đi rồi, từ đó tới hơn bây giờ thì các nơi cũng gửi về cũng được một số, thì có thể mình trai trải được, nhưng nửa chừng sẽ không đủ. Vì vậy nhân cơ hội của hòa thượng đi chuyến này thì quảng đạo cũng xin phép được đi theo. Rồi nhân dịp này xin kêu gọi, nếu bà con Phật tử ở các nơi, nếu mà có chút ít thời gian rảnh, chưa dùng những cái số tiền, hay là có thể sau đó trong thời gian nào là được nhúc nhúc được, thì phụ giúp cho ngôi chùa Khánh Anh sớm thành tựu. Đó là ước nguyện của tăng chúng của chùa Khánh Anh, kể cả những hoài bão của nhị vị hòa thượng, giống như hòa thượng Đức Thiện và Tập Tính Như Điển đã cùng chung sức để lo những công việc Phật sự tương lai. Thì ngày hôm nay những cái việc mà các vị được nhân duyên được một cái ngôi chùa tại vùng Las Vegas, vùng nơi đô phồn hoa và một vùng rất là vui chơi, rất là hưởng thụ, vì các vị cũng ráng bỏ thời gian về đây mà cùng tu với vị sư cùng sinh hoạt, về chúng tôi rất là cảm kích. Bên Pháp mà cái ngày trong tuần mà tụ họp lại không có là chuyện dễ. Thật ra trước khi dứt lời, xin ngầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, thì từ gia hộ đến vị sư trụ trì cùng tất cả bà con Phật tử tại địa phương, mỗi ngày đạo nghiệp thông Phật sự của chùa được tiến triển, và cầu nguyện cho tất cả được một quả vị chánh đẳng chánh giác do chư Phật đã đi qua, chúng ta lần bước theo cái sự giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là Phật, cảm ơn thầy, mời thầy và anh ngồi trước. Quý vị thấy, xin lỗi, quý vị đọc tin thì chắc cũng biết là chùa Khánh Anh được khởi công vào ngày 20 tháng 6 năm 1995. Giờ sang năm 20 tháng 6 năm 2015, tức là đúng 20 năm, chưa có chùa nào mà xây lâu như vậy. Thì ban đầu thì cũng dự định là xây rất là đỡ tốn kém, và cuối cùng là quý vị biết là 17 triệu euro, tức là khoảng là 25 triệu đô la Mỹ. Đó, Mỹ này chưa có chùa Việt Nam nào 25 triệu đô la hết, chỉ có chùa Tây Lai thôi. Bây giờ tới chùa Liên Hoa có một tí tẹo, mà chùa lớn thì kêu chùa nhỏ coi nó cũng kỳ ha. Sư cô quan tâm chắc cũng nó ủa sao lạ vậy, nhưng mà chuyện Phật sự nó là vô biên. Quý vị có nhân duyên đâu cái gì gieo không sao hết, mình gieo chỗ nào trúng chỗ nào hay chỗ đó mình cái lúa vậy thôi, mình giải lúa trúng chỗ nào hay chỗ đó biết bao lúa mình lấy lúa tốt ha. Thì nó là như vậy. Thì thực sự ra là cuối tuần này đó, chủ nhật thì ở vùng Santa Ana, có anh Quỳnh Tấn Lê ở đây ai cũng biết, mà quý vị biết anh Quỳnh Tấn Lê là học trò của Hòa Thượng Minh Tâm, anh Bùi Ngọc Đường với Hòa Thượng Đức Niệm là anh em cô cậu ruột đó. Hòa Thượng Minh Tâm, Bùi Ngọc Đường
và thánh Đức Niệm là ba người trong dòng họ, bây giờ họ Hồ và họ Lê. Thì Quỳnh Thánh Lê đã giúp rất là nhiều tăng ni tại nước Mỹ này, cả hàng trăm, hàng mấy trăm tăng ni tới đây là đều lo cho cái việc mà ở là định cư ở đây. Thì cái công đức đó thì tôi nghĩ cũng hy vọng cuối tuần là nhờ với sự gia trì của Hòa Thượng Minh Tâm và sự ủng hộ của Phật tử ở vùng kia, thì chắc chắn là một ít một nhiều gì đó để Thầy Quảng Đạo có thể tiếp tục cái công việc của chùa. Thì việc bên ngoài thì tôi lo cho giáo hội, việc bên trong thì Hòa Thượng Thánh Thiện, còn việc đi sự trong chùa thiếu đủ tiền bạc này kia thì đệ tử của Hòa Thượng lo, nhưng chúng tôi không lo hết được. Thành thứ thơ thì mấy lời Thầy rất là chân thành một mặt, tùy theo quý vị nhân duyên thì sau cái phần này quý vị gặp Thầy để giao duyên với chùa Khánh Anh bên kia ha. Tiếp theo đây thì Thầy Phi Long, tức là nhạc sĩ, mời Thầy qua đây cống hiến cho quý vị một bài nhạc sống để Phật Phạm, Phạm Duy đã trở về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư tôn đức cũng như là ni sư cùng với Phật tử, Phật chúng con đến vùng này cũng được 3 lần nhưng mà chưa có được cái duyên để mà đến chùa này là Liên Hoa. Bởi vì là khi mà đi một đoàn như vậy thì Hòa Thượng rất là từ bi, phải chia sẻ chỗ này chút chỗ kia một chút thì nó mới đủ, cho nên là khi đến đây thì không được chia đến đây. Nên là tới đây con thấy rất khổ, sao Hòa Thượng con thấy sao lạ vậy, ở đây mình tới mấy lần rồi mà sao con chưa tới đây, thầy cho con trễ mà hãy quên đó. Rồi con chưa tới cho nên con cứ con thắc mắc hoài. Đúng ra là đúng là như vậy, nhắc lại như Hòa Thượng mới nhắc nghĩ là chắc có lẽ là thầy không có được chia tới đây cho nên là chưa tới đây. Mới vừa rồi thì Thầy nói thôi con nhắc đi với thầy vào đây, thì bây giờ mới đúng thật sự là thú duyên mà được lên đây. Hy vọng rằng là ở tương lai sẽ có nhiều duyên khác nữa. Thì hôm nay thì đi với Hòa Thượng thì xin thưa quý Phật tử là trong đoàn là chúng tôi là Phật pháp là dở nhất, rất là ít, cho nên chúng tôi thường nói hôm nay là chúng tôi là ngu nhất. Ông Bạch Đạt thường hay học trước quên sau cho nên không có được nhiều như quý ngài giảng sư khác, là quý ngài rất là thâm sâu nội liễm, nhưng mà có cái duyên mà chúng tôi sáng tác nhạc, mượn âm nhạc để mà lồng Phật pháp vào trong âm nhạc. Cứ mỗi bài pháp như vậy là chúng tôi giảng ít nhất là từ 1.5 tiếng đến 3 tiếng mới xong một bài pháp. Nhưng mà hôm nay thì không có duyên để mà giảng pháp, qua bài pháp thì xin được cống hiến một cái bài nhạc. Đúng ra là đi với Hòa Thượng, Hòa Thượng mới qua đây thì Thầy sẽ hát một bài cho Phật tử nghe. Chúng tôi định hát cái bài Mai Về Đâu. Nhưng mà đến đây thì nghe Thầy Quảng Đạo nói về cái năm 92 đến đây chỉ có một cái con đường thôi, rồi bây giờ lại là thành phố nó nổi lên, nó là rất đèn màu, rất là rực rỡ và nó đúng là vô thường. Nó là trước đó thì không có gì, bây giờ lại là thì có, mà có thể là bây giờ có rồi sau đó cũng sẽ là không. Rồi nói tới Hòa Thượng, Bổn Sư cũng là chúng tôi là tôn, rất là tôn kính ngài, chúng tôi luôn luôn coi ngài như là một vị tôn sư. Chúng tôi cũng khi mà mất ngài thì ngài tịch thì chúng tôi cũng để tang cho ngài như một niềm tưởng nhớ, và ngài rất là gần gũi với chúng tôi, cho nên là chúng tôi coi như là người đệ tử của ngài. Ngài cũng đi sinh hoạt rồi gây dựng đạo tràng rồi ngài cũng ra đi. Tất cả chúng ta đều phải ra đi. Mà quý vị thì ở đây thì một cái thành phố có nói là khác biệt với những cái thành phố khác, là rất khó tu tập. Nhưng mà quý vị về đây để tu tập là quý vị đang quay về với tâm linh của mình. Và quay về tâm linh của mình là chắc chắn mình sẽ đạt được một cái hạt giống bồ đề rất là tốt. Cho nên là chúng ta ai cũng phải nằm xuống, ai cũng phải chết đi. Mà chết như thế nào đó là một điều quan trọng. Cho nên tất cả chúng ta ở trong đạo tràng này chết mà biết Phật pháp, đó là một điều rất là phước báo. Cho nên xin được công hiến một bài hát của chủ đề rồi ta cũng thế. Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lại điều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lá đã lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lần yêu tăng ấm từng chiếc lá, xanh rồi vạn nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sanh ra bên chết có chi vui, nơi đâu vinh cứu cho ta biết, để ta không làm lá thu rơi. Lá thu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lành chốn cô liêu. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sanh ra bên chết có chi vui, nơi đâu vinh cứu cho ta biết, để ta không làm lá thu rơi. Lá thu rơi bỗng ngậm ngùi, lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lành chốn cô liêu.
Cảm ơn thầy đã lại tiếp tục. Quý vị thấy dĩ nhiên là tác giả soạn giả soạn ra nhạc, tác giả nhiều lúc có thể là hát không hay bằng ca sĩ, giống như Phạm Duy hát đâu có hay đâu anh, nhưng mà ai hát nhạc Phạm Duy hay? Quá Trịnh Công Sơn đó hát bài Cát Ly, có hát nhạc Trịnh Công Sơn, Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy rất là hay, cũng giống như là Mỹ Tâm hát nhạc của thầy Viên Giác rất là hay. Thì chút nữa đó, trong này là có Mỹ Tâm rồi hát trong này rất là tuyệt vời. Thì quý vị nào muốn có chữ ký của thầy sau bây giờ cuối cùng trước khi hồi hướng, quý vị lên đây sẽ có một nhạc và có chữ ký tác giả, và quý vị xin ủng hộ cho thầy để thầy sáng tác cho em thầy ha. Quý vị đồng ý thì tôi xin xin với thầy đi nghỉ. Bây giờ tới giờ này về của thầy nó được khoảng vài chục phút, mấy với thầy đi nghỉ được không? Sư cô quan tâm cái thời hôm nay có hai việc, một việc mà tư vấn pháp, một việc sau nó việc chùa, nhà sư chúc chuẩn bị ha. Hôm nay là ngày 10 tháng 12, ngày gì quý vị? Sao tôi hỏi Mỹ đấy, ít ai biết ngày này mà Âu Châu hỏi ai cũng biết hết. Ngày quốc tế nhân quyền, ở Mỹ không có quốc tế nhân quyền hả? Có chứ, tại vì quý vị không để ý thôi. Cái này ví dụ giải thưởng Nobel Hòa Bình, giải thưởng văn học, giải thưởng vật lý, giải thưởng hóa học và đều được phát ở tại Oslo, thủ đô của Na Uy. Và theo thống kê đó, thế giới này có rất là nhiều người nhận giải thưởng Nobel. Cô nào lên trên internet ra tôi phải không, 10 tháng 12 phải là ngày nhân quyền không? Có hả? Bây giờ cô ta ngày nhân quyền của thế giới thì ngày mấy thôi, đúng ngày 10 tháng 12 không? Vậy thôi. Thì cái ông này tên là ông Nobel, thì khi ông là người Thụy Điển, nhưng khi ông chết rồi ông để một gia tài rất là lớn, cũng giống như Bill Gates của nước Mỹ bây giờ vậy đó. Thì mỗi năm chỉ lấy tiền lời không thôi để phát cho những giải thưởng, tiền lời là mấy chục triệu đô la, mỗi một giải thưởng là 1 triệu đô la. Thì năm nay đó, riêng nước Mỹ không đó, từ hồi nào đến bây giờ đó, khoảng trăm năm trở lại đây đó, thì có 365 giải thưởng Nobel đó. Nước Mỹ là số 1, nước Anh là 250 giải thưởng là số 2, và nước Đức là 140 giải thưởng là số 3. Nước Ý là số 10. Đại khái vậy, không biết Việt Nam bao giờ có trong này thì không biết. Mà theo thống kê của thế giới đó, 500 cái đại học nổi tiếng nhất thế giới thì Hoa Kỳ đã có 8 cái đứng đầu, trong đó có đại học Harvard, Berkeley và những đại học khác. Có một đại học của Nhật, đại học của Singapore. Là nước Đức có 30 mấy cái đại học trong 100 cái đại học đầu. Trong 500 đại học này ở Việt Nam không có đại học nào. Vậy mà Việt Nam cũng rất là hãnh diện đó. Tình tứ quá nhiều tiến sĩ, mà tiến sĩ không có giá trị trên vấn đề nghiên cứu, cho nên trong 500 cái đại học này không có một cái đại học nào thuộc về Việt Nam ấy. Mình cũng đáng xấu hổ, người Việt Nam mình đang ngồi quốc thì rất là giỏi. Tôi muốn nói cái giải thưởng Nobel và bình thế giới năm nay trao cho một cô bé mới 17 tuổi thôi. Cô tên gì? Malala. Cô ta là người Pakistan. Tôi đố quý vị chữ Pakistan dịch ra tiếng Việt là gì á? Ai nói đúng là giỏi. Ví dụ như Bangkok dịch ra tiếng Việt là gì? Bangkok không phải là Thái Lan, Vòng Cát, nó thiên tử, nó thế hệ đó, nó còn Pakistan dịch tiếng Việt là gì? Đông Hồi là Pakistan. Tại vì hồi xưa họ với Ấn Độ là một quốc gia thôi. Nhưng mà sau khi Thánh Nhân đi đó, tranh đấu từ thực dân Anh đó, cũng giống như là thực dân Pháp ở đất nước Việt Nam mình vậy. Năm 1947, quý vị nào ai coi cái cuốn phim là Gandhi từ điện rồi giơ tay coi. Gandhi hoặc là Gandhi từ điện có Ni Sư Tiến Hải dịch sang tiếng Việt từ tiếng Anh, và phim Gandhi rất là 2-3 tiếng đồng hồ, quý vị nên coi cái phim này. Ông ta cũng giống như là Nguyễn Đình Chiểu của Việt Nam chúng ta vậy đó. Nguyễn Đình Chiểu Việt Nam chúng ta cái gì nổi bật, quý vị nói tôi nghe đó. Ai biết Nguyễn Đình Chiểu? Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên ví dụ như là dẹp rồi lũ yến kiếm đàn ông hoa ai thăng khóc ở trong xe này, thưa rằng tôi thật người ngãi xa cơ nên mới lâm tay hung đồ. Trong xe chật hẹp không phô cúi đầu tôi lại cứu cô tôi cùng. Vẫn tiên nghe nói động lòng đáp rằng tôi đã từ dòng lâu la. Khoan khoan người đó chớ ra, nàng là phận gái ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai đi đâu nông nổi lâm tay bất kỳ. Hỏi qua tên họ là chi, khuê mong phận gái việc gì tới đây. Hỏi qua cho hẳn dạ này, hãy làm hãy tớ ai thầy nó ra. Thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga này, có một tỷ tắc tên là Kiểm Liên, quê nhà ở Phủ Tây Xuyên, cha làm trí huyện nồi miền Hà Khế. Sai quân đem bức thơ về, đức tôi qua đó đặng về nghỉ gia làm con đâu dám cãi cha, ví dầu đường dặm nghìn xa cũng đành. Chẳng qua là sự bất bình hãy về, cũng chẳng đăng trình làm chỉ, long nguy chẳng được cứu nguy trước xe quân tử. Long nguy chẳng được cứu nguy, tiếc trăm năm cũ mất đi một hồi, trước xe quân tử tạm ngồi để cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa. Thiếp thôi liễu yếu đào tớ giữa đường vẫn phải bụi nhơ, cũng phần Hà Khế qua đó cũng gần, xỉn theo cùng thiếp đầy nhẫn cho chàng. Gặp đây đương lúc chẳng giữa đàn của tiền chẳng có bạch vàng, cũng không nhớ câu báo đáp thù cổng lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ai. Nghe đọc tiếp nghe thôi, nghe đọc được nè. Vân Tiên nói lại rằng cười làm ơn chứ dễ trong người trả ơn, nay đà rõ đặt nguồn cớn làm sao tính thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến nghĩa bất vi là người dừng ấy cũng phi anh hùng, diễn thang trong hở là trong vô duyên chi mấy ai cầm mà mơ. Đưa các trong chàng đã làm ngơ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Bản Tiên nói lại rằng ừ làm thơ chứ cho kịp bảy trừ chớ lo, Nguyệt Nga xuống tiếng xin hầu chúng ta liền họa sáu câu năm vần. Thơ rồi này thiếp xin dân, ngửa trong lượng rộng văn nhân thế nào. Vẫn tiên nghe thấy ngặt ngào, ấy giờ sức gái tài cáo bực này, đáng mau mà lại thêm Thêm hai chấm găng tạ nữ cũng tài từ phí, nhớ câu giữ xúc dĩ kỳ, đường cáo vội vội dẫm gì, với ai ai cũng ở trong đời, gặp nhau lời lã cạn lời, thời thôi. Một đoạn thôi nha. Thì cái tinh thần của mình chịu giống thắng cận đi cái gì. Nguyễn Định Diệu nó nè, thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Thà đuôi mà khỏi danh nha, còn hơn có mắt ăn bơ tâm rình. Ăn bơ của ai? Của Tây. Và truyền thuyết nó rằng Nguyễn Định Diệu không bao giờ đi trên những con đường cái của thực dân Pháp làm. Nguyễn Định Diệu không bao giờ giặt xà phòng của người Pháp chế tạo. Thế thì thắng nhân đi, sau khi mà tốt nghiệp luật sư đó, Thánh Nhân Đi đi qua bên Phi Châu. Thì ông ta lúc bây giờ thì bị những người da trắng hắt hủi mà lia vali và bắt ông xuống xe lửa luôn. Thì ông mới nói tại sao người ta có tiền người ta đi, đó là quyền bình đẳng ở xứ Anh mà ông ta được học, nó ông ta gốc là người Ấn Độ. Thì bắt đầu tranh đấu. Và tranh đấu với thực dân Anh ở bên Nam Phi. Thì ông kêu gọi tất cả những người Ấn Độ nào mà có bằng cấp của người Anh cấp thì ông ta bắt đầu đốt hết giấy tờ của người Anh, ông ta đốt hết. Và có một số người làm. Thì những người mà Anh ở bên Nam Phi đó, thì họ thấy vậy khó chịu quá cho nên họ mới tìm cách đưa ông ta về lại xứ Ấn Độ. Chuyện thì nó dài lắm mà tôi kể đại khái thôi. Ông về Ấn Độ ông làm gì? Ông chủ trương là người Ấn Độ phải mặc vải của Ấn Độ dệt, người Ấn Độ phải dùng muối của Ấn Độ sản xuất chứ không dùng vải của Anh dệt. Thì cái tư tưởng của Nguyễn Định Chiểu ở thế kỷ thứ 19 chống lại người Pháp cũng giống như là tư tưởng của Thánh Nhân Đi ở đầu thế kỷ thứ 20 chống lại người Anh cai trị ở quê hương đất nước Ấn Độ. Nhưng mà cuối cùng thì Thánh Nhân Đi đã thành công với phong trào Bắc Bạo Động, giống như Đức Đạt La Đạt Ma mà tranh đấu dưới sự cai trị của người Trung Quốc bây giờ. Cuối cùng là thì bị ai bắn? Ai bắn chết? Một người Hồi giáo bắn chết. Tại vì họ không muốn sinh hoạt chung với là Ấn Độ giáo cũng như là Thiên Chúa giáo lúc bây giờ ở đại xã hội xứ Ấn Độ. Và ông ta đã mất năm 1947. Nhưng tinh thần Bắc Bạo Động của Thánh Nhân Đi ngày nay Đức Đạt La Đạt Ma vẫn còn tiếp tục cái con đường này. Tuy rằng Ấn Độ giáo không phải là Phật giáo và La Môn giáo phải là Phật giáo, nhưng Phật giáo đối với người Ấn Độ là một trong những cái vị thánh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những vị thần, trong sáu vị thần của Ấn Độ giáo. Bắc Bạo Động cũng như ăn chay là những cái phương pháp mà của người Ấn Độ đã gìn giữ thực hiện cho đến ngày hôm nay. Vậy thì Thánh Nhân Đi, Đức Đạt La Đạt Ma hay là những người tranh đấu cho quê hương đất nước của mình trong quá khứ cũng như là hiện tại hay là vị lai đi chăng nữa, cũng vì vấn đề là cái quyền làm người. Vậy thì cái cô bé Malala này có tranh đấu cái gì? Cô quý vị nghe nè, để biết cái giá trị một người nữ, nhất là người nữ Việt Nam, giá trị của một người con gái trong xã hội của Hồi giáo chỉ bằng 4 con lừa thôi. Quý vị nghe cho rõ, tức là khi một người con gái lớn lên đi lấy chồng á, thì bên nhà trai chỉ cần đem qua 4 con lừa mà lấy một cô gái đem về, một người đàn ông đó có quyền chính thức 4 người vợ, còn bên cạnh nữa thì không có biết. Mới ở đây có một câu chuyện rất là thương tâm, một người cha ép gả một người con gái rất là đẹp cho một người giàu có thì cô ta không đồng ý, thì chính ông cha đó đem ánh xích tạc con gái của mình. Bên Hồi giáo đó người cha có quyền giết con nữa, giết vợ nữa. Cho nên quý vị phải thấy mình hãnh diện là một người đồng bào Việt Nam. Người đồng bào Việt Nam được xuất gia tu học nó là còn quá tuyệt vời, chúng ta phải cúi đầu lại Phật 1000 lại cũng chưa xứng đáng nữa. Quý vị thấy trong hiện tại 2500 năm lịch sử đã trôi qua, giá trị của người đồng bào bên Hồi giáo và tôi thưa luôn giá trị của người đồng bào bên Thiên Chúa giáo, những vị mà nữ tu Sita đó không được quyền truyền giáo, không được quyền giảng đạo, còn với sư cô bên này được quyền hết tất cả giống như là nam nhân. Cho nên Đức Phật chúng ta là nhà đại cách mạng, mà cái cô bé này Malala có nói cái gì? 15 tuổi cô bị Taliban bắt thì bắn cổ vào đầu, nhưng mà cái mặt cô cũng lớn cho nên cô không có bị chết. Thì sau đó thì mình ăn người ta đưa cô về. Cô chỉ nói những câu rất là đơn giản thôi. Mình nghe này, câu thứ nhất là one children, one teacher, one book, one pen can change the world. À, rất là đơn giản. Một đứa bé, một ông thầy, một quyển sách, một cái viết có thể thay đổi thế giới này. Họ chỉ tranh đấu được đi học thôi, được làm người con gái thôi. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Nhất là ở Mỹ thì quá nhiều quyền, nhất là người đàn bà quá nhiều quyền. Mấy ông bây giờ phải tranh đấu quyền làm đàn ông nhá. Vậy nó mà không đi học nó là uổng lắm. À, tôi thấy có những cái gương hiếu học là những người bên Mỹ này nè, có những bà già 90 tuổi mới lấy bằng tú tài 2, tức là mới tốt nghiệp high school. Người ta phỏng vấn hỏi tại sao là cùng giờ này mới lấy bằng high school. Nó nhỏ chưa đi học, nhà cũng nghèo cho nên phải nuôi em, nuôi cha mẹ. Bây giờ làm việc xong, về hưu xong, bây giờ mới đi học, mà học mười mấy năm mới xong trung học. Cho nên quý vị nào mà 70 tuổi cũng chưa già, 90 tuổi mới đi lấy bằng tú tài 2 mới được. À, đó thành tới hả được cái này xứng này học sướng quá mà không chịu học nữa. Giờ quý vị thấy cô bé Malala chỉ muốn là được đi đến trường thôi, được làm người đàn bà thực sự đâu có được đâu. Mà cô ta nói cái chuyện 5 câu vậy mà được $500,000, còn mình nói bài mà không được đồng nào hết, tự nhiên không chịu học, không chịu tu nữa. Cho nên quý vị thấy thì cái giá của nhân quyền năm này là 1,1 triệu thì chia ra 2 người, một người đàn bà Ấn Độ tranh đấu cho quyền của phụ nữ ở tại Ấn Độ, và cô Malala này thì ngày hôm nay là lãnh giải thưởng là tại Oslo này. Thì cô sẽ nói là cô không phải là dùng cái tiền đó để cho riêng cổ, là 17 cô gái 17 tuổi là cái người mà lãnh giải thưởng và sớm nhất về nhân quyền ở trên thế giới. Và hôm nay cũng có thể Đức Lạt Ma Đạt Ma cũng lãnh giải thưởng nhân quyền như vậy đó, về hòa bình thế giới, tại vì ngày trong đó đã bắt bạo động đối với người Trung Hoa. Năm 1949 là Mao Trạch Đông đã xua quân và qua bên Tây Tạng và chiếm giữ Tây Tạng cho đến ngày hôm nay một cách vô cớ, và ngài chỉ muốn trở về là quê hương đất nước của ngài thôi. Nhưng mà người cộng sản thì họ Trung Hoa thì họ không có chịu cái vấn đề này, cho đến bao giờ ngài vẫn quyết tranh đấu Tây Tạng mới thuộc về người Tây Tạng chứ không thể là của Trung Hoa được. Thì cái tinh thần đó chúng ta vẫn ủng hộ ở một quốc đó gọi là nhân quyền, hoặc là giám mục Tutu chẳng hạn, hoặc là ông Nelson chẳng hạn. Nelson nói nhiều câu rất là hay. Đâu quý vị nói cho tôi nghe câu tổng thống Nam Phi ông Nelson ông nói gì, nó câu nghe thôi. Đâu cần qua Nam Mỹ, bây giờ nói chỗ nào người ta cũng hiểu. Bác sĩ Từ nhớ không?
Nhớ tên
Nelson Mandela. Dạ, Nelson Mandela, nó nhớ tay thờ. Nhưng mà ổng khi mà đóng ma, đóng tang của ổng đó là mấy trăm nguyên thủ quốc gia đến với ổng, cái người hùng của dân tộc. Trên đó từ cái sự ca trị của người Anh tại miền Nam Phi, ông ta nói này, khi đã ở tù ra rồi đó mà còn có cái tâm báo thù đó thì chả khác nào bỏ một nhà tù nhỏ để đi tìm một cái nhà tù lớn. Rất là hay. Và là tháng gần đây ông ta nói là thực phẩm trên thế gian này không bao giờ thiếu, chỉ có lòng tham của con người không đủ mà thôi. Nó là câu rất là hay. Hoặc là văn hào Tolstoy đó, ai biết văn hào Tolstoy là người gì?
Người Nga.
Người Nga. Ông ta nói gì nó là câu tôi nghe thấy cái nhân đặc biệt đó. Dễ dỗi quá, thầy cho đại hữu rất đầm pháo tay trước. Ông ta là tác phẩm thuộc quyển gì nổi tiếng nhất? Chiến tranh và hòa bình, Nguyễn Hán Lê đi dịch. Trời, không hiểu quyển này là rất là uổng.
Quay cho ông.
Dạ quay, nhưng mà ông, dạ, bây giờ nhớ rồi. Nhưng mà ông ta là Phật tử rất là thần thành. Bây giờ bà Thiện Sung Ina, bà này là đệ tử của tôi, là người Nga. Tôi hay qua lại Nga nhiều lần lắm, tại vì bây giờ bên đó đã xây xong một cái chùa tên là chùa Thảo Đường. Bà là người Nga mà nói tiếng Việt còn giỏi hơn người Việt. Dạ, giỏi hơn người Việt. Người Việt mình T, C, N là không đúng. Ví dụ như người Bắc nó, thưa thầy, N đứng và N ngồi. Ai hiểu N đứng và N ngồi, nói tôi nghe coi. Đấy, người Việt Nam mà còn anh là đứng mà anh là ngồi, anh là đứng là nói là không có được, cho nên nói là anh là đứng, anh là ngồi. Ở cô từ đâu đấy? Nói thưa thầy, em từ Hà Lâm Linh đó. Hà Lâm Linh đó, thì người Việt Nam vẫn nói sai chứ, và thiền sư là nó đúng 100% chứ không có thể sai cái này được. Nha. Bà này á, bà là đệ tử của chúng tôi và bà quý vị tâm bảo cũng lâu rồi, 20 năm rồi, thì bà giáo sư Việt ngữ tại đại học quốc tế giao dịch, cho nên rất là giỏi, nói về văn học Việt Nam là bác rành lắm, rất là rành. Thế thì bà dịch những cái truyện của Tolstoy ra tiếng Việt từ tiếng Nga, trong đó Tolstoy nói này: hạnh phúc là những cái gì người ta đang có chứ không phải những gì người ta đi tìm. Rất là tuyệt vời. Đa phần chúng ta đi làm gì? Đi tìm hạnh phúc. Đám cưới chúc mừng sao? Quý vị được mấy năm hạnh phúc? Sao cười không nhá? Nếu hạnh phúc thôi lấy vợ lấy chồng chứ. Vậy mà người ta vẫn cố gắng để chúc mừng 100 năm hạnh phúc. Mà tôi nghĩ chắc đau khổ thì nhiều chứ hạnh phúc thì rất nhiều. Cho nên ổng định nghĩa hạnh phúc là những cái gì người ta đang có chứ không phải những gì người ta đi tìm. Rồi tiếp nữa ông nói này: mất tiền á là không mất gì hết cả, mất danh dự là mất một phần lớn của cuộc đời. Kẻ nào đánh mất niềm tin nó, kẻ đó mới là kẻ mất hết tất cả. Quý vị thấy rất là tuyệt vời đó. Thì mình học và mình hiểu cũng như là mình thực hành được cái giáo pháp của Đức Phật và nó rất là vi diệu. Thì hôm nay nhân cái việc mà nhân quyền của thế giới, tôi muốn trình bày cho quý vị thấy là được là một người nữ, mà nhất là người nữ Việt Nam phải nói là rất là tuyệt vời. Chứ đừng có nghĩ là mình thua thiệt cái này, mình mất cái kia. Ngày xưa đó, số phần đau đó là một triết gia của người Đức, ông nói câu này mà bây giờ chắc ông phải hối hận khi thấy bà Mạc Kình. Bà Mạc Kình là gì? Rồi trước nữa Đức số phần đau 200 năm về trước, cùng thờ cùng cái du, ông ta nói cái này không phải tôi nói nè, quý vị nhớ kỹ. Đàn bà là cái người có đầu tóc dài nhất, nhưng có cái óc ngắn nhất. Chuyện đó có 200 năm về trước. Khiếp hồng đó là một triết gia của Đức, số phần nào à. Nhưng nếu bây giờ ông gặp bà Mạc Kình là thủ tướng của nước Đức này, ông sẽ nói là sao? Ông giống nó đó. Chắc bị bà Mạc Kình phản đối liền. Hả? À, thế thì từ đó mình mới thấy Đức Phật nói cái gì. Nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà nói cái gì, quý vị đại tu theo pháp môn Tịnh Độ nói cho tôi nghe lời nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà nghe nói. Ai nói được? À, mời đỡ.
Lúc con thành Phật, nếu có chúng sanh nào niệm Phật A Di Đà, nhất tâm bất loạn, con sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc Quốc.
Rồi ngoại trừ cái gì?
Ngoại trừ những kẻ người không có niềm tin.
Năm một có gì nữa? Tức là những người phật tử lũ bịch. Rồi, giỏi, cho đàn pháo tay lớn. Giả sử khi ta thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong 10 phương vô biên quốc độ niệm danh hiệu ta cho đến 10 niệm nhất tâm mà ta không đưa người đó về cảnh giới của ta, ta sẽ không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà ngoại trừ những kẻ phạm tội lũ bịch và nhất xiển đề, tức là những kẻ giết cha giết mẹ giết a la hán phá hoại hợp tăng làm thành Phật ra máu. Nhất xiển đề được dịch là bất tín, người đó không tin tưởng nơi tông bảo, người đó không tin tưởng nơi tội phước. Nhưng vẫn có những kinh điển xác nhận rằng những người phạm tội lũ bịch và nhất xiển đề vẫn có khả năng thành Phật. Cái này ai biết, này kinh nào chỗ nào nói, nó chỉ là chắc là kinh Phật quá. Kinh nào? Thì không có nhắc được đâu mà nó nhắc. Kinh nào? Kinh A Di Đà không nói chuyện đó. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển thứ 2 Phẩm Sư Tử Hống, Phật nói rằng
tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định, có nghĩa là nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật, nhưng với hai điều kiện. Giống như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, quán thứ 16 đó, nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật, và những người Phật tử ngưỡng nghịch vẫn có khả năng thành Phật. Có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là người đó phải biết tạo quý, tức là phải biết xấu hổ. Điều kiện thứ hai là phải có những thiền hữu đế thích đi kèm. Nếu không có những thiền hữu đế thích đi kèm, và nếu không có tự biết sám hối ăn năn đó, thì không có khả năng thành Phật được. Cho nên mình thấy ông Phúc Phật nói là ông nói đúng lúc đó thôi. Thế kỷ thứ 19 cùng thời với Cựu Nguyễn Du. Cựu Nguyễn Du thì nói là bất tri tâm bất dư niên hậu thiên hạ hà nhân khóc tố như. Không biết là 300 năm sau có ai khóc đến tố như này chăng. Mà ngày xưa đó là trung thần bất sự nhị quân, có nghĩa là sao? Là tâu trung đó không có thờ hai chúa, nhưng mà ông Nguyễn Du thờ mấy chúa? Thờ ba chúa rồi, không phải là hai chúa. Thờ vua Lê Chúa Trịnh ở miền Bắc, ở ngoài đồng ngồi đó, Nguyễn Du vẫn thờ. Và khi mà Nguyễn Huệ Quang Trung lên xin ngôi hoàng đế năm 1786 đó, cho đến năm 1789 đó, Nguyễn Du, con của cụ Nguyễn Nghiễm, vẫn làm quan dưới cái thờ của Nguyễn Huệ. Sau khi nhà Nguyễn Trung Hưng năm 1789 đến 1802 Gia Long bôn đào tổ quốc ở tại Thái Lan, khi về Trung Hưng là nước Việt, cái vị này phải coi cái Tùng Cải Lương của tôi đấy, Viên Hoa Hòa Thượng đó, coi chưa? À đó, coi giờ thì mới hiểu ha. Thì lúc bây giờ lại Ngô Hoàng Đế đó, thì Gia Long Nguyễn Ánh buộc là Nguyễn Duy, Nguyễn Du phải làm quan nghiêm tiểu thất tiệt. Hồi xưa nó là trung thần bất sự nhị quân, là tôi trung không thờ hai chúa, cũng là Nguyễn Du thờ ba chúa rồi. Nhá, không quá nhiều, nhưng mà cũng đâu có sai. Quan Trung Nguyễn Huệ là một hoàng đế, đối với quê hương đất nước chúng ta là một đại anh hùng, bởi vì đã đánh thắng mấy mươi vạn quân Thanh. Nhưng mà đối với nhà Nguyễn, đó là một ngụy tay sơn. Cũng giống như mình, bây giờ những người Việt ra đây khỏi nước, thì ở Việt Nam hoặc em mình là gì? Ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng còn họ thì bây giờ là gì? Việt Minh, Việt Cộng, Việt Kiều. Trong qua Việt ấy đã yêu Việt nào? Việt Minh tôi đã lên cao, Việt Cộng tôi đã xanh sao gầy mòn. Việt Kiều tôi hãy còn non, đáng yêu, đáng quý như con trong nhà. Không phải vậy không? Thôi thấy giờ giờ đổ bụng nói nữa thì cũng được, nói mấy cũng được vô rồi. Thôi xin cảm ơn quý vị ha. Bây giờ thì chúng ta đứng quay hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về tâm Oh,